bài khai thị cho đại chúng tại chùa Cực Lạc Đại Nam. Chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không. Giảng ngày 1 tháng 11 năm 2018. Các vị pháp sư, các vị đại đức, các vị đồng học, xin chào mọi người. Duyên của chúng ta hôm nay rất thù thắng, có được cơ hội gặp nhau vào buổi sáng tại nơi đây. Mọi người muốn tôi nói vài lời, tôi cũng rất hoan hỷ. Điều mà tôi muốn nói với các vị là bốn chữ có quan hệ rất lớn đến sự thành tựu về việc học Phật của chúng ta. Chữ thứ nhất là tín, là tín tâm. Chữ thứ hai là giải. Chữ thứ ba là hành. Chữ thứ tư là chứng. Là bốn chữ tín, giải, hành, chứng. Chúng ta tin Phật, đây là tin thật hay là tin giả vậy? Nếu thật tin thì sẽ thành tựu, còn tin giả thì đời này không thể thành tựu rồi, chỉ kết duyên với Phật mà thôi. Nhưng cái duyên này vẫn rất thù thắng. Tuy rằng đời này không thể thành tựu, nhưng vẫn là nhân duyên cho những đời kiếp về sau. Rồi trong một kiếp tương lai nào đó, bạn cũng sẽ thành tựu. Thời gian dài hay ngắn thì chúng ta không biết được. Cho nên tốt nhất là trong đời này, bốn chữ này chúng ta phải có đủ. Làm thế nào để gây dựng tín tâm, đặc biệt là trong thời đại hiện nay, thì rất là khó. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu học Phật rất chăm chỉ, nghiêm túc, đã xuất gia, nhưng một hai năm sau đó thì nghe nói họ đã hoàn tục rồi. Họ lại thay đổi phương thức tu học của họ. Có niệm Phật, có trì chú, có học giáo. Như vậy thì đời này không thể nào thành tựu. Từ đầu cho đến cuối cần phải thâm nhập một môn, thế thì mới thành tựu. Nếu như học quá nhiều, quá tạp, thì tín tâm của chúng ta dần dần sẽ giảm mất, đến sau cùng không thành tựu được cái gì. Việc này không thể không chú ý. Tín là việc không dễ dàng. Tịnh Độ Tông dựa vào ba chữ tín, nguyện, hạnh mà thành tựu. Có ba điều này rồi thì đời này của bạn nhất định sanh tịnh độ, thù thắng biết bao, dễ dàng biết bao, đơn giản biết bao. Chỉ e rằng bạn hoài nghi đối với pháp môn này, rồi bỏ lỡ qua cơ hội này mà thôi. Nếu như không có hoài nghi, kiên trì không đổi, thì đời này bạn nhất định giảng sanh thành Phật, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc và thành Phật không hề khác biệt. Đến được thế giới Cực Lạc thì sẽ có đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, sẽ có năng lực giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát mà giáo hóa chúng sanh. Vấn đề là chúng ta có muốn hay không mà thôi. Việc này có quan hệ rất lớn. Pháp môn này rất khó tin. Khi tôi còn trẻ, đã từng tiếp xúc với tất cả các tôn giáo, thế nhưng tôi không tin. Phật giáo thì càng khó tin. Vì sao vậy? Những tôn giáo khác được truyền từ nước ngoài vào, có sự ủng hộ của giáo hội. Tôi cũng có đi tham gia, cũng đi tìm hiểu học hỏi. Tôn giáo mà khiến tôi không tin tưởng nhất là Phật giáo. Trong mắt tôi lúc đó, xem Phật giáo là mê tín, có dính dáng với quỷ thần, rất khó khiến người ta tin tưởng. Vì sao tôi đã tin vậy? Tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, Phương lão sư giới thiệu Phật giáo cho tôi. Tôi từ đây mà vào cửa Phật. Trong bài giảng triết học mà thầy dạy cho tôi, giảng nói về Nho Thích Đạo, thầy nói với tôi là triết học trong Kinh Phật, đây là chỗ nhập môn của tôi, là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Tôi từ triết học trong Kinh Phật mà bước vào cửa Phật. Cho nên tôi rất là chú ý việc học Phật của thầy mình là thật hay là giả đây. Thầy cũng không đi đến chùa miếu, nhưng thầy có đọc Đại Tạng Kinh. Chúng tôi một tuần gặp nhau một lần, không phải học ở trong trường mà là học ở nhà thầy. Mỗi tuần thầy lên lớp dạy tôi một lần, từ 9:30 đến 11:30, 2 giờ đồng hồ. Tôi quen biết với thầy là do tôi tự giới thiệu, tự mình đề cử chính mình. Tôi nhìn thấy sự từng trải của thầy. Thầy là người đồng thành. Nơi đó cách quê hương của tôi khoảng 50 km, rất gần. Chúng tôi có quan hệ đồng hương. Thầy là một nhà triết học nổi tiếng, thầy giảng cho tôi bộ triết học khái luận được chia thành 4 phần. Phần sau cùng là triết học trong kinh Phật. Tôi từ đây mà vào cửa. Tôi hỏi thầy, Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín, làm sao là triết học được chứ? Tôi nhớ năm đó tôi 26 tuổi. Thầy nói với tôi là: anh còn trẻ, anh không hiểu đó thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Phương lão sư đã giới thiệu với tôi như vậy. Tôi cũng bán tín bán nghi. Thầy đã nói triết học trong kinh Phật là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Tôi mỗi tuần đến nhà thầy học, nhìn thấy trên bàn sách của thầy rõ ràng có kinh Phật. Tôi mới từ từ mà sanh khởi một chút tín tâm. Thầy là một nhà triết học lớn vào thời đó. Trên bàn sách của thầy, kinh Phật lúc nào cũng có, nhất định là có. Thầy đã làm thật sự, đọc thật sự, nghiên cứu thật sự, chân thật hạ công phu. Lời nói này của thầy không phải là giả. Phật pháp đối với tôi đã trở thành một đại học vấn. Tôi từ đây mà xây dựng tín tâm. Đó là chuyện của 60 năm về trước. Ngày nay tôi làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Tôi đã làm việc cùng với những người nào vậy? Cùng với những đại sứ của các quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc, làm cùng với họ. Chúng tôi đã chính thức bước vào Liên Hiệp Quốc, là một đơn vị của Liên Hiệp Quốc. Có được một phòng làm việc tại Liên Hiệp Quốc là việc không hề dễ dàng. Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi, họ nhìn thấy những hoạt động của chúng tôi trong những năm qua. Cũng 10 năm rồi thì phải. Họ thấy được tôn giáo của chúng ta là giáo dục, cùng với tôn chỉ và điều lệ, chương trình của họ không có đối lập, hoàn toàn tương ưng. Tổ chức UNESCO gồm có 3 phần. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai là khoa học, thứ ba là văn hóa. Cho nên 3 bộ môn này trên thế giới cấu thành một tổ chức nhỏ tại Liên Hiệp Quốc, gọi là tổ chức UNESCO. Chúng tôi là một đơn vị trực thuộc tổ chức này. Bản thân tôi sâu sắc cảm nhận được là đây là nhờ ân đức của tổ tiên, sự gia trì của Tam Bảo nên mới có được cơ duyên này. Chúng tôi có nhiệm vụ gì? Đoàn kết tất cả các tôn giáo trên toàn thế giới, hóa giải xung đột, hóa giải đối lập. Hy vọng chân thật có thể làm đến được đoàn kết các tôn giáo, giúp đỡ xã hội khôi phục an định hài hòa, Cho nên tôi ở Liên Hiệp Quốc cùng với các vị đại sứ đã nói những điều gì vậy? Nói về giáo dục tôn giáo. Trung Quốc không có tôn giáo mà có Nho Thích Đạo. Nho Thích Đạo thấy đều nói về luân lý, nói về đạo đức, nói về nhân quả. Cho nên nếu Nho Thích Đạo của Trung Quốc được khôi phục thì những vùng ven biển Thái Bình Dương sẽ có thể khôi phục lại trật tự, đề cao đạo đức. Trong tôn giáo có dạy điều này, giáo dục tôn giáo sẽ bổ sung những chỗ còn thiếu khuyết của giáo dục xã hội. Trong những năm qua, chúng tôi cùng với các tôn giáo phương Tây giao lưu khá nhiều. Chúng tôi cũng học tập ở họ. Sự hiểu biết đã sâu thêm một chút. Cho nên Liên Hiệp Quốc đã đến tìm tôi. Tôi tin đây là sự an bài của Tổ tiên, sự gia trì của Tam Bảo, khiến cho chúng tôi có được cơ hội này giúp các tôn giáo trên toàn thế giới quay về với giáo dục. Hy vọng là những đồng học hoằng dương tôn giáo của chúng ta, bất luận là tại gia hay xuất gia, việc đầu tiên là chúng ta cần phải nâng cao trình độ học vấn của mình. Hiện nay ở Âu Châu, họ rất xem trọng việc này. Các linh mục và mục sư đều có học vị tiến sĩ đại học, đều đã có tư cách giáo sư đại học rồi. Chúng ta cần đi theo con đường này. Chúng ta cũng bắt đầu có một vài vị pháp sư tại Hán Học Viện Anh Quốc đảm nhiệm chức vụ giảng dạy. Họ có được học vị, có được tư cách giáo sư. Chúng ta cũng đang dẫn đầu mà làm. Phải đọc kinh. Đối với kinh điển mà Phật đã dạy, chúng ta phải nương theo. Chúng ta cần phải thâm nhập. Kinh điển quá ư phong phú, quá to lớn, giống như Đại Tạng Kinh, không thể trong một đời này có thể học được. Chỉ cần học một môn, hai môn học, học một vài bộ kinh, một đời này nghiên cứu làm chuyên gia, đừng làm thông gia. Thông gia là cái gì cũng thông, việc này rất khó, chúng ta làm không được. Thế nhưng chuyên tâm nghiên cứu một bộ thì chúng ta có thể làm được rồi. Hãy nghiên cứu bộ kinh Vô Lượng Thọ trong một năm, từ đầu đến cuối nghiên cứu một lần. 3 năm là 3 lần, 10 năm là 10 lần. Trong 10 năm nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ 10 lần, giảng giải 10 lần, thì bạn chính là Vô Lượng Thọ Phật. Bạn chính là Đại Đức Tịnh Tâm. Tôi mong là các vị đồng học hãy đi trên con đường này. Vất vả, khổ cực là điều không thể nào tránh khỏi. Nếu không chịu cái khổ này thì chúng ta sẽ không có được thành quả. Cho nên chúng tôi hy vọng có thể khiến Tịnh Tông hưng thịnh trở lại. Vì sao vậy? Tịnh Tông là pháp môn đệ nhất mà Như Lai một đời này truyền lại. Việc này cần phải biết. Chỉ có pháp môn này thì ai ai cũng đều có thể nắm chắc được sự thành tựu trong một đời này. Chúng ta tham thiền thì có nắm chắc được khai ngộ hay không? Lắc đầu là không nắm chắc. Có biện pháp để minh tâm kiến tánh hay không? không dám nói. Đối với các tông phái khác, để thông tông phái này thì có kinh, có luận, còn có những báo cáo học tập của các tổ sư đại đức. Các bài báo cáo này, những trước tác mà các ngài lưu lại cho chúng ta, thật khó, thật sâu, không dễ dàng lĩnh hội. Tôi lúc trẻ không hiểu biết, không biết được sâu sắc. Do từ kinh luận của Đại Thừa mà vào cửa, tôi từng giảng qua Hoa Nghiêm, từng giảng qua Pháp Hoa. Đây đều là những bộ kinh nổi tiếng của các tông phái lớn. 85 tuổi tôi mới chịu quay đầu. Vì sao vậy? Vì tôi không nắm chắc được chút gì cả. Chỉ là một môn học vấn mà thôi. Sau khi tôi quay đầu thì đã đem Hoa Nghiêm buông xuống, Pháp Hoa cũng buông xuống, Duy Thức cũng buông xuống. Tôi chuyên tu Tịnh Độ. Tôi cùng với lão sư Lý Bỉnh Nam là cùng một hệ truyền thừa. Lão sư Lý thân cận với Đại sư Ấn Quang, là sự truyền thừa từ trên xuống dưới. Đại sư Ấn Quang truyền cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ lại truyền tiếp cho tôi, là một mạch truyền thừa. Bạn muốn hỏi tôi niệm Phật có thể nắm chắc phần giảng sanh hay không? Tôi nói với bạn là có thể, có thể nắm chắc phần giảng sanh. Sau khi gặp A-di-đà Phật rồi thì học bộ kinh luận nào cũng được. Vì sao vậy? Được vô lượng thọ, thọ mạng vô lượng rồi, còn có A-di-đà Phật là vị lão sư tốt, chúng ta sẽ không đi lòng vòng nữa rồi. Cho nên muốn học đại kinh đại luận thì hãy đến thế giới Cực Lạc mà học, không nên học ở đây. Ở nơi này tôi chỉ nắm lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi có tính, tôi có nguyện. Tính và nguyện vĩnh hằng thì sẽ không thoái chuyển. Việc này tôi đã nói không ít trong các lần giảng kinh luận của Tịnh Tông rồi. Tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ 5 lần rồi, lý giải được nó rồi, thì đây là chỗ dựa của tín. Vì sao tôi lại tin? Vì có sự truyền thừa của tổ tiên, có sự thâm nhập vào kinh điển. Kinh điển được các tổ sư đời đời tương truyền, chúng ta lấy ra thì có thể đối chiếu, có thể làm chỗ y cứ. Những điều mà tổ sư nhiều đời đã nói là sự thật, không phải là vọng ngữ. Chúng ta ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này. Hành môn chính là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Hy vọng có thể niệm từ sớm cho đến tối câu Phật hiệu trong tâm không bị gián đoạn. Bất luận là ở nơi đâu, trong tâm vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật. Một phương hướng này, một mục tiêu này, chúng ta nhất định sẽ đến được thế giới Cực Lạc, nhất định sẽ thấy A Di Đà Phật. Niệm Phật là hành, cho nên có giải, có tính, có hành, thì khi nào sẽ giảng sanh? Đây là trọng điểm quan trọng nhất mà tôi hôm nay muốn nói với mọi người. Lúc nào cũng có thể giảng sanh. Chỉ có pháp môn này, ngoài pháp môn này ra thì đều cần thời gian rất dài, phải tích lũy công đức. Chỉ có pháp môn này thì không cần, cần tín nguyện trì danh. Trên kinh đã nói rất rõ ràng, khi đến lúc lâm chung, hơi thở cuối cùng là A-di-đà Phật thì có thể giảng sanh. hiện tại trên thế gian này tai nạn rất nhiều. Mặc dù không phải là kiếp đao binh của nhân loại, khu vực Đài Loan này của chúng ta nằm trong dải địa chấn, động đất nhiều, mưa dông cũng nhiều, là khu vực rất không an định. Từ Bắc đến Nam, Đài Loan, Hồng Kông đều nằm ở trong đó. Nếu như chúng ta nắm chắc câu A-di-đà Phật này thì sẽ không sợ gì nữa. Gió bão đến rồi, động đất đến rồi, tôi đến thế giới cực lạc thôi. Vấn đề là có thật như vậy hay không? Thật như vậy có chắc chắn hay không? Chắc chắn, nhất định chắc chắn. Chỉ cần bạn có cái quyết tâm này, có cái nhận thức này. Kinh, chúng ta dùng một bộ kinh bản mà lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã hội tập. Bộ kinh này là bản hội tập. Năm xưa tôi ở Đài Trung cùng với Lý Lão Sư. Lý Lão Sư đã đưa cho tôi. Sau khi tôi xem xong, vô cùng hoan hỷ. Tôi đã giảng 5 lần rồi, chỉ nương tựa vào một bộ kinh. Còn về phần luận thì Tổ sư Đại Đức đã có truyền lại rồi. Mọi người hãy nghiêm túc chăm chỉ học tập bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Bộ này thù thắng không gì bằng. Chúng ta cần đọc bộ văn sao này sẽ giúp cho tính nguyện hạnh của chúng ta. Trong bộ sách này có rất nhiều bài khai thị quan trọng cần phải học tập. Không được lơ là mà bỏ qua. Về hành thì có Lão Hòa Thượng Hải Hiền rồi. Ngài không biết chữ, chưa đọc qua sách bao giờ. Niệm câu A-di-đà Phật suốt một đời, 112 tuổi thì giảng sanh. Biết trước ngày giờ ra đi, chân thật thượng thượng phẩm giảng sanh. Đây là tấm gương cho chúng ta. Khi Ngài xuất gia, sư phụ Ngài chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà niệm mãi. Hiểu rồi thì không cần phải nói, không cần nói ra. Đến giờ thì Phật sẽ rước đi thôi. Ngài đã làm được rồi, là tấm gương của chúng ta. Vẫn còn có một tấm gương tốt nữa, đó là người chị của cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc. Một tháng thì giảng sanh. Bà phát nguyện cầu giảng sanh. Sau một tháng, A-di-đà Phật liền đến đón bà. Đây đều là tự tại giảng sanh, đã chứng minh cho chúng ta là lúc nào cũng có thể ra đi được. Chị của cư sĩ Lưu đã làm ra tấm gương này rất là tốt. Đặc biệt là trên địa cầu này có nhiều tai nạn, chúng ta muốn giảng sanh lúc nào thì giảng sanh ngay lúc đó, thật là khó được. Quyển sách nhỏ viết về bà đã được lưu thông rộng khắp, rất dễ tìm được. Ở chỗ chúng ta bên này cũng có. Hôm nay tôi xin tặng cho các đồng tu Những lời nói trên, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Tri ân, báo ân, hiếu thân, tôn sư. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.